Chương 18: Chìm đắm trong biển tình. Sau khi rời cảng La Roche, Octavia không về La Mã mà trở về nhà của nàng và Antonius ở Athens. Trên đường về, nàng suy nghĩ rất nhiều về việc này. Mặc dù hành động đó của Antonius đã làm nàng tổn thương, nhưng nàng không muốn làm ảnh hưởng đến Antonius vì cuộc chiến sắp bắt đầu. Nàng biết đây là thời điểm quan trọng nhất. Mọi biến cố trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng chỉ huy tác chiến của chàng, thậm chí có thể khiến chàng thất bại. Octavia rất yêu Antonius. Cuộc sống ân ái suốt 3 năm qua khiến nàng không sao quên được. Dù nàng có đau khổ đến mức nào cũng không thể làm phiền Antonius. Cuộc hôn nhân của họ vẫn có hiệu lực. Chàng chẳng phải là chồng của nàng hay sao? Nàng trở về Athens để chăm sóc cho hai đứa con của Fulvia để lại và hai cô con gái của nàng, bảo vệ gia đình của Antonius. Nàng không muốn quay về La Mã, còn vì mối quan hệ giữa Octavius và Antonius. Octavius là anh trai của nàng. Ông ta rất coi trọng cuộc hôn nhân của nàng với Antonius. Octavius nắm rất chắc mọi động thái của Antonius, đặc biệt là những hành động làm tổn thương đến em gái Octavia của ông ta. Antonius đã phản bội nàng. Nàng không muốn làm tổn thương đến Antonius vào lúc này. Nàng phải trả lời anh trai Octavius của mình thế nào đây? Hơn nữa, mối quan hệ giữa Antonius và Octavius đã bị rạn nứt bởi việc thực hiện các điều khoản trong bản hiệp ước. Nàng không muốn làm xấu thêm mâu thuẫn đó. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, Octavia quyết định trở về Athens để tránh sự tức giận của anh trai. Mặt khác, nàng cũng biết tai mắt của người La Mã rất nhanh nhạy. Họ đã nắm được một số thông tin về hôn ước ngầm giữa Antonius và Cleopatra. Octavia là một cô gái hiền hậu, đức hạnh. Đương nhiên người dân La Mã sẽ đứng về phía nàng và chỉ trích Antonius. Nàng không muốn chứng kiến cảnh này, không muốn thấy Antonius bị chỉ trích. Nàng không về La Mã, mọi người không nhìn thấy nàng sẽ làm giảm đi phần nào dư luận về Antonius. Dù vậy, Octavius vẫn biết hết mọi chuyện giữa Antonius và Cleopatra và cũng biết chuyện Octavia phải chịu nhục. Ông rất phẫn nộ. Octavius nhân cơ hội này chỉ trích Antonius trong hội nghị viện nguyên lão và đại hội công dân, nói rằng Antonius đã vi phạm truyền thống của La Mã, tự ý kết hòa ước với nữ hoàng Ai Cập Cleopatra mà không thông qua sự phê chuẩn của viện nguyên lão. Octavius không đề cập đến việc Antonius từ bỏ Octavia, bởi xét về mặt pháp luật, cuộc hôn nhân của hai người vẫn được duy trì. Trên thực tế, Octavius mượn cớ để đánh đổ Antonius. Mặc dù Octavius rất tức giận về việc em gái Octavia của mình bị Antonius làm nhục, nhưng việc đó không phải là quan trọng nhất đối với ông ta. Điều quan trọng nhất là sự liên minh giữa Antonius và Cleopatra sẽ đe dọa đến thế lực của ông ta. Khi gả Octavia cho Antonius cũng xuất phát từ mục đích chính trị. Ông muốn liên minh với Antonius để đối phó với Bamjeges, đồng thời nắm chắc cơ hội để phát triển thế lực của mình. Tiếp đó, Octavius không giao quân đội và các nhu yếu phẩm cho Antonius theo các điều khoản trong bản hiệp ước hòa giải nhằm làm suy yếu lực lượng của Antonius. Tuy nhiên, Octavius không ngờ Antonius lại liên minh với nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Với hoài bão và tài năng của Antonius cộng với khối tài sản khổng lồ của Cleopatra, rõ ràng họ sẽ làm được những việc mà người khác không ngờ tới. Hiện tại, Antonius đã chiếm được Hy Lạp, Ai Cập, Tiểu Á và đang chuẩn bị tấn công Parthian. Rất có thể Antonius đã thực hiện kế hoạch vĩ đại như Alexandra, đại đế xưa kia, và lúc đó có thể sẽ quay về đối phó với mình. Nghĩ đến đây, Octavius vừa lo lắng vừa hận Antonius. Antonius rất tức giận khi biết tin Octavius và viện nguyên lão tuyên bố chàng và Cleopatra đã ký kết hiệp ước vi phạm truyền thống của La Mã. Chàng rất buồn khi Octavius không thực hiện các cam kết trong bản hiệp ước hòa giải. Chàng cho rằng sợi dây cuối cùng ràng buộc giữa hai người đã bị Octavius cắt đứt. chàng không cần phải khách sáo với Octavius nữa. Nghe nói ở La Mã, Octavius công khai chỉ trích mình tư tình với Cleopatra. Antonius liền viết thư cho Octavius: ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích ta chứ? Quan hệ giữa ta và Cleopatra ngày càng bền chặt. Ngươi cũng biết ta rất yêu nàng. Còn ngươi đã chung thủy với một cô gái nào chưa? Ta dám chắc khi nhận được bức thư này thì cô vợ hiện tại của ngươi cũng rời xa ngươi. Ta đã phấn đấu không mệt mỏi vì tổ quốc, nay chỉ tìm cho mình một chút niềm vui, thì có gì là sai chứ? Sau khi nhận được thư, Octavius cho em gái Octavia đích thân dẫn quân đội và mang nhu yếu phẩm đi gặp Antonius. Nhưng Antonius không thèm gặp mặt vợ mình, thậm chí còn đuổi Octavia về La Mã, gây nên làn sóng phản đối khắp ở La Mã. Mặc dù lực lượng của Antonius không thua kém so với Octavius, nhưng Antonius cũng gặp một chút rắc rối. Cuộc hôn nhân giữa chàng và Cleopatra không mang lại may mắn cho chàng. Trận chiến đầu tiên với người Parthian bị thất bại, Antonius đành phải dẫn quân trở về. Chàng tạm nghỉ ngơi trong vòng tay của Cleopatra. Nhưng Antonius không chấp nhận thất bại. Chàng tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo với người Armenia. Chàng tin tưởng cuộc chiến này sẽ mang lại vinh quang cho mình. Là một vị tướng tài ba, Antonius không chỉ có tài chỉ huy mà chàng còn biết đồng cam cộng khổ với binh sĩ. Do đó chàng rất được đồng tình ở binh sĩ. Người chiến sĩ trong quân đội của Antonius đều là thuộc hạ lâu năm của chàng. Antonius luôn xuất hiện ở những nơi gian khổ nhất, ác liệt nhất của cuộc chiến. Họ đã từng song pha trận mạc nhiều năm với Antonius, nên rất khâm phục tài chỉ huy của Antonius. Có Antonius ở bên cạnh, họ không còn sợ bất kỳ khó khăn nào. Họ cũng hiểu được hoài bão lớn lao của Antonius và tin tưởng rằng với tài chỉ huy của Antonius cộng với sự nỗ lực cố gắng của họ, nhất định Antonius sẽ thành công. Antonius cũng rất hiểu binh sĩ của mình. Chàng không sử dụng quy lực để áp đặt mà chọn cách cùng sống, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn với họ. Do đó, Antonius rất được lòng binh sĩ. Antonius cho binh sĩ tham gia các cuộc vui với mình, khiến họ cảm thấy họ được Antonius đối xử công bằng, bình đẳng. Họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì Antonius. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, quân của Antonius tiếp tục tấn công Armenia. Mặc dù Antonius đã được bổ sung đầy đủ lực lượng và nhu yếu phẩm, nhưng chàng vẫn gặp phải khó khăn không ngờ tới. Antonius tấn công người Armenia, nhưng vì lợi ích chung, người Medes và người Parthian đều tham gia chống lại Antonius. Đặc biệt là người Parthian, họ vừa mới đối đầu với Antonius đã giành chiến thắng nên tinh thần của họ rất hưng phấn. Họ nhanh chóng làm chủ chiến trường, do đó lúc đầu Antonius chiến đấu rất gian khổ, tiến quân rất chậm chạp. Do không thể tấn công theo đúng tiến độ trong kế hoạch, dẫn đến tình trạng thiếu thốn lương thực khi mùa đông đến. Thấy quân lính La Mã thiếu áo mặc, Pates, vị tướng chỉ huy quân đội của người Armenia, liền cho người bí mật đến doanh trại của Antonius để mua chuộc binh sĩ, nhưng âm mưu này thất bại. Tiếp đó, quân đội chủ lực của Antonius cũng gặp rất nhiều trở ngại. Khi dẫn quân tiến đánh khu trung tâm của người Armenia, bất ngờ bị rơi vào vòng dây của địch. Tuyến đường phía sau lưng Antonius bị cắt đứt. Antonius bị bao vây ở một đoạn sông dài và hẹp. Tiến thoái đều không được. Antonius phái một số thuộc hạ về Ai Cập báo tin, nhưng đều bị quân địch bắt và giết. Dòng dây ngày càng thắt chặt. Quân của Antonius đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong một đêm tối, Antonius quyết định dẫn 100 quân tinh nhuệ thiện chiến xông ra phá dòng dây, tìm cách liên kết với lực lượng bên ngoài. Thành công, nhưng quân đội của Antonius cũng tổn thất nặng nề. Dưới sự yểm trợ của người Parthian, người Armenia đã tiến hành thay đổi chiến thuật. Họ đánh phía sau lưng quân đội của Antonius, làm cho quân của Antonius náo loạn. Antonius đành phải thay đổi đường hướng tấn công giải dây cho quân của mình. Tuy nhiên, Antonius rất mạnh mẽ. Chàng kịp thời điều chỉnh chiến thuật, bổ sung lương thảo. Vào một ngày giữa đông, Antonius đã tấn công tiêu diệt toàn bộ binh sĩ Armenia và giành thắng lợi tuyệt đối. Antonius lập tức cho người báo tin thắng trận về Ai Cập và La Mã. Trong khi Antonius chiến đấu ở phương Đông, thì Octavius cũng tích cực hành động. Xét về tài chỉ huy quân đội, thì Octavius không bằng Antonius và Lepidus, nhưng xét về tài mưu lược, thì Octavius là số một. Antonius và Lepidus lần lượt tấn công sang châu Á và châu Phi. Octavius chỉ ngồi chờ cơ hội. Kẻ thù lớn nhất trước mắt của Octavius là Pompeius. Trước đây, xét về thực lực trên biển, Octavius không phải là đối thủ của Pompeius. Tuy nhiên, sau khi Octavius có được số tàu chiến của Antonius, thì tình thế có sự thay đổi. Octavius tập trung huấn luyện cho quân lính khả năng tác chiến trên biển. Sau nửa năm, hải quân của Octavius mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên, Pompeius vốn rất chủ quan khinh địch. Dù biết tin Octavius đã được tăng cường nhiều thuyền chiến của Antonius, nhưng ông vẫn cho rằng thủy quân của Octavius chưa phải đối thủ của mình. Vì vậy, khi hải quân của Octavius tấn công bất ngờ, Pompeius trở tay không kịp, đành ngậm ngùi chịu thất bại. Nhờ yếu tố bất ngờ, Octavius giành chiến thắng, ông hân hoan quay về La Mã. Nhưng chiến thắng của Antonius ở phương Đông đã lấn át hoàn toàn chiến thắng của Octavius. Quân lính của Antonius cũng rất tự hào vì chiến thắng của mình. Antonius và binh sĩ của chàng một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy quân đội của Antonius làm vĩ đại, làm vô địch. Họ mường tượng về tương lai của mình như sau: Antonius sẽ tận dụng cơ hội này trở về La Mã để khuếch trương chiến thắng của mình. Người dân La Mã sẽ ủng hộ Antonius. Chàng đã giành được chiến thắng mà hai vị quan chấp chính Octavius và Lepidus chưa từng giành được. Antonius rất có thể sẽ thay thế vị trí của Octavius và Lepidus độc lập thống trị La Mã. Như vậy, họ cũng được tôn vinh, công lao của họ cũng sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như vậy. Sau khi biết tin Antonius giành thắng lợi, Cleopatra lập tức lên đường. Nàng đã sớm dự đoán được điều này, bởi vì nàng lo sợ Antonius sẽ quay trở về La Mã để báo công. Nhưng Antonius là của nàng. Nàng nghĩ Antonius giành được thắng lợi là có sự ủng hộ về tiền bạc và quân đội của nàng. Chiến thắng của Antonius cũng có một phần công lao của nàng. Do đó, nàng phải đích thân đi đón Antonius. Khi Cleopatra đặt chân lên bờ biển vùng Tiểu Á, nàng nghĩ ngay đến vương quốc của người Do Thái. Một năm trước, nàng đã có ý định lấy vương quốc này từ tay Antonius, nhưng do nhiều nguyên nhân, nàng chỉ có được một số sản vật quý và những vườn hồng của vương quốc xinh đẹp này. Sở dĩ Cleopatra khát khao có được vương quốc Do Thái là do nàng muốn chinh phục vua Crete và hoàng hậu Mariana. Vua Crete trẻ trung, văn võ song toàn. Mariana là người phụ nữ sắc nước hương trời, khiến Cleopatra sinh lòng đố kỵ. Nàng không muốn trên thế giới này có một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi hơn mình. Nàng đang có mặt ở vương quốc Do Thái nên rất muốn nhân cơ hội này gặp mặt vua Crete và hoàng hậu Mariana. Vua Crete và hoàng hậu Mariana được tin Cleopatra đã đến vương quốc của mình nên rất lo lắng. Từ lâu họ đã nghe mọi người bàn tán về mối quan hệ giữa Antonius và Cleopatra. Nhưng họ cho rằng đây chỉ đơn thuần là quan hệ tình ái. Tuy nhiên, khi Antonius chính thức yêu cầu vua Crete giao vương quốc Do Thái cho Cleopatra, thì họ mới nhận ra đó không phải là mối quan hệ bình thường. Họ ngạc nhiên bởi vì vua Crete là bạn thân của Antonius. Vương quốc Do Thái là đồng minh của La Mã. Nhưng Antonius vẫn muốn giao lại vương quốc Do Thái cho Cleopatra. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn vô cùng to lớn của nữ hoàng Cleopatra. Đương nhiên, vua Crete và hoàng hậu Mariana phản đối kịch liệt. Cuối cùng, hàng năm họ vẫn phải nộp sản vật cho Cleopatra và cắt lại cho nàng một số vườn hồng của vương quốc Do Thái. Mặc dù vậy, vua Crete vẫn tìm một cách đối xử rất tốt với Cleopatra. Họ sợ mạo phạm đến nàng, tức là mạo phạm đến Antonius, đe dọa đến ngôi vị của họ. Antonius vừa giành chiến thắng ở Armenia. Khi tức giận, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Vua Crete mặc dù là bạn thân của Antonius, nhưng khi cần thiết, người tình vẫn quan trọng hơn tình bạn. Cleopatra rất ngạo mạn. Khi ở vương quốc Do Thái, vua Crete cho mở tiệc chiêu đãi nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Nàng trang điểm rất xinh đẹp, giống như là một tiên nữ giáng trần. Khi xuất hiện, mọi ánh mắt trong phòng tiệc đều đổ dồn về phía nàng. Trong bữa tiệc, nàng chỉ dành thời gian nói chuyện, mỉm cười với Yukrit, với ánh mắt quyến rũ. Dường như hoàng hậu, Mariana là người thừa trong bữa tiệc. Mariana rất tức tối sau bữa tiệc, nàng quay về phòng, hết lời chỉ trích Yukrit, đã đông đưa với Cleopat. Nàng giết Cleopat như là một con quỷ cái, hồ ly, sẵn sàng giết cô ta bất cứ lúc nào. Nàng bàn việc này với Yukrit, ông ta cũng rất bất mãn với cách cư xử của Cleopat. Cả hai cho rằng đây là việc trọng đại, nếu bại lộ có thể sẽ mất mạng, nên họ sẽ tùy cơ hành động. Để tránh sự nghi ngờ của Cleopat, họ đối xử với nàng rất cung kính và tặng cho nàng rất nhiều lễ vật quý giá. Tuy nhiên, Cleopat không quan tâm đến sự tiếp đón của Yukrit và hoàng hậu Mariana. Tâm trí nàng đang để ở chỗ Antonius. Sự trở về lần này của Antonius sẽ rất có lợi cho nàng, mang về cho nàng rất nhiều châu báu và mảnh đất của người Armenia. Chàng sẽ công khai tuyên bố hôn ước của hai người. Diễn cảnh đó mới làm cho Cleopat vô cùng sung sướng. Khi đặt chân đến biên giới Ai Cập, Antonius rất vui. Chàng đang tưởng tượng ra cảnh Cleopat đang ở một thảo nguyên bao la chờ đón chàng chiến thắng trở về. Khi đó chàng lập tức quay về Alexandra, ngã vào vòng tay âu yếm của Cleopat để tận hưởng tột đỉnh hạnh phúc mà quên mất việc trở về La Mã. Hành động này của Antonius khiến thuộc hạ của chàng rất ngạc nhiên. Họ đã khuyên nhủ Antonius nên trở về La Mã. Chiến lợi phẩm cũng nên mang về La Mã, bởi chàng là quan chấp chính của La Mã. Antonius nói, ta biết đây là truyền thống của người La Mã, nhưng chiến thắng của chúng ta lần này vĩ đại hơn những lần khác, nên nghi thức khải hoàn cũng phải khác so với các lần trước. Tất cả các vương quốc ở phương Đông đều quy phục dưới chân chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có lý do tổ chức nghi lễ khải hoàn ở phương Đông. Đó cũng là tương lai phát triển của chúng ta. Tại sao chúng ta cứ phải quay về La Mã chứ? Hơn nữa, e rằng Octavius không muốn chúng ta quay về La Mã. Cuối cùng, Antonius vẫn quyết định trở về Alexandra theo kế hoạch của Cleopat. Ngược lại, người dân Alexandra cũng không bất mãn với sự trở về của Antonius lần này. Antonius là tình nhân của nữ hoàng, nhưng vì quá yêu Cleopat nên ông ta chấp nhận làm nô lệ cho nàng. Điều này khiến người Alexandra rất tự hào. Từ trước tới nay, người Ai Cập luôn phải cúi gập đầu trước người La Mã. Nhưng nay nữ hoàng Cleopat của họ đã sánh vai với quan chấp chính cao nhất của La Mã. Mặc dù nàng đã có với Antonius 3 đứa con, điều này vi phạm về truyền thống đạo đức của người Ai Cập. Nhưng ông ta là người tình của nữ hoàng và đã ngầm kết hôn với nàng. Do đó mọi người dễ dàng hiểu và tha thứ cho hành vi của nữ hoàng. Họ cho rằng Cleopat dựa vào Antonius để chấn hưng đất nước Ai Cập cũng chẳng có gì là không tốt. Khi nhận được tin Antonius sẽ tổ chức nghi lễ khải hoàn ở Alexandra, người dân ở đây rất vui. Chàng đã coi Ai Cập là quê hương của mình. Một lượng lớn chiến lợi phẩm được mang đến Ai Cập chẳng phải là đã mang về niềm tự hào cho người dân Ai Cập hay sao? Thành Alexandra bận rộn hơn thường ngày. Họ tiến hành trang trí các ngôi nhà và đường phố bằng hoa tươi. Già trẻ, gái trai, mặc trang phục lễ hội, đứng hai bên đường vẫy chào sự trở về của Antonius. Cuối cùng, ngày mà người dân Alexandra mong đợi cũng đã đến. Quân đội của Antonius tiến vào lễ đài. Tiếp theo sau là những chiếc xe chở chiến lợi phẩm với rất nhiều vàng bạc châu báu. Tiếp đến là những kẻ bại trận gồm quốc vương và hoàng hậu Armenia cùng các con của họ. Đi sau cùng là Antonius. Chàng mặc bộ quần áo chiến bào, đầu đội vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng. Cả đoàn quân bước đi trong tiếng vỗ tay của người dân thành Alexandra. Antonius cũng vẫy tay chào mọi người. Cửa cung điện Ai Cập, Cleopat ngồi trên ngai vàng ở vị trí cao nhất. Nàng mỉm cười chào đón sự trở về trong vinh quang của Antonius. Nàng tự nhủ, các vị tiền bối của vương triều Ptolemy, linh hồn của các vị ở trên trời có thấy không? Hậu bối của các vị là Cleopatra đã mang vinh quang về cho vương triều Ptolemy. Quan chấp chính La Mã đã phải quy phục dưới chân con, phụ thân, mẫu thân. Con đã không làm phụ lòng mong mỏi của phụ mẫu. Mọi người có thấy con đã giành được thắng lợi như thế nào không? Nàng nghĩ lại lịch sử vương triều Ptolemy trước đây, các vị vua của Ai Cập luôn phải quỳ gối trước người La Mã để cầu xin sự giúp đỡ nhỏ bé của họ. Nàng cũng nhớ lại những gì Apollodorus tiên sinh đã dạy cho nàng về lịch sử các vương triều Ai Cập, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng từ khi còn rất nhỏ. Ngày hôm nay, nàng đã thực hiện được điều mong mỏi của Apollodorus tiên sinh, khiến linh hồn của ông có thể mỉm cười nơi chính suối. Nàng đã sử dụng thời thanh xuân và máu của mình để đổi lấy niềm vinh quang, làm cho người La Mã vốn rất kiêu ngạo phải quỳ gối dưới chân nàng. Đồng thời, nàng cũng tưởng tượng ra cảnh người dân La Mã tức tối chửi mắng nàng như thế nào khi họ biết Alexandra đang tổ chức nghi lễ khải hoàn chào đón quan chấp chính của họ trở về trong vinh quang. Mọi người thấy Cleopatra cười rất tươi. Kể từ khi Caesar qua đời, Cleopatra chưa bao giờ cười tươi như vậy. Phía sau nàng là lũ trẻ gồm Seracion, Helios. Chúng ăn mặc rất đẹp, giống như công chúa và hoàng tử. Những ai đã từng nhìn thấy Caesar thì đều nhận ra Seracion có khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của Caesar. Ba đứa trẻ còn lại là con của nàng với Antonius. Điều ngạc nhiên là Cleopatra chưa bao giờ cho chúng xuất hiện ở những chỗ đông người. Nàng ngại dư luận Ai Cập bàn tán về chúng. Nhưng hôm nay, ngày Antonius khải hoàn trở về và sắp có sự kiện trọng đại khác diễn ra. Khi Antonius tiến lại gần phía bậc thềm và sắp lên bậc thứ hai, Cleopatra đứng dậy tiến về phía trước tặng cho Antonius một bó hoa trong tiếng vỗ tay của tất cả người dân có mặt ở đó. Mọi người hô vang: Antonius, nữ hoàng Cleopatra, vạn tuế, vạn vạn tuế. Antonius và Cleopatra cười rất tươi, vẫy tay chào mọi người. Antonius rất xúc động, mặc dù chàng là quan chấp chính của La Mã, từng tham gia rất nhiều nghi lễ khải hoàn, nhưng chưa bao giờ chàng cảm thấy vinh dự và tự hào như lúc này. Antonius trịnh trọng phát biểu, lúc đầu chàng gọi Cleopatra là vua của vua thiên hạ. Cleopatra thấy vậy vô cùng phấn khích, bởi cách xưng hô như vậy nghĩa là Cleopatra trở thành người thống trị thế giới. Đám thuộc hạ của Antonius đứng ở dưới đưa mắt nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Ai Cập chỉ là một nước nằm dưới sự bảo hộ của La Mã. Cleopatra cũng chỉ là nữ hoàng của vương quốc Ai Cập. Tại sao Antonius lại gọi bà ta là hoàng đế của hoàng đế thiên hạ? Chủ soái của chúng ta bị mê muội đầu óc rồi. Tiếp đó, Antonius hết lời ca ngợi công lao của Cleopatra. Mọi người im lặng đổ dồn sự chú ý về phía Cleopatra. Thấy bà ta đẹp hơn bao giờ hết. Kết thúc bài diễm văn, Antonius công khai tuyên bố tặng cho Cleopatra vương quốc Armenia và vùng đất phía đông sông Euphrates và con của nàng. Helios được tặng vùng đất Libya, cô con gái Selene được tặng hòn đảo Phineas và đảo Cyprus. Cậu con trai mới sinh Phaglabos được tặng vùng đất Medes, Armenia và Pactian. Syradion thì được tặng dùng Syria, Kilikia và Tiểu Á. Cuối cùng, Antonius tuyên bố Caesarion là người kế thừa duy nhất của Caesar. Sau khi nghi lễ khải hoàn kết thúc, cả thành Alexandra chìm trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng. Đường phố tấp nập, mọi người xếp hàng để nhận lương thực, rượu, lúa mạch, tiền bạc. Các hoạt động vui chơi giải trí đều diễn ra trên quảng trường. Theo thông lệ, lễ ăn mừng chiến thắng như thế này sẽ diễn ra trong 40 ngày. Đêm hôm đó, Antonius quên hết mệt mỏi khi phải xông pha mặt trận. mặc áo bào cùng với Cleopatra tham gia vào các hoạt động vui chơi với mọi người. Họ cưỡi voi đi từ dãy phố này đến dãy phố khác, đón nhận sự cổ vũ của mọi người. Họ vừa đi vừa tung tiền cho dân chúng. Sau đó hai người xuống ngựa mặc quần áo dân thường, hòa vào dòng người đang nhảy múa hò reo trên đường phố. Từ đó trở đi, ngày nào họ cũng đều đi dạo trên phố từ tối đến rạng sáng hôm sau. Đặc biệt là Antonius, ngày ngày chìm đắm trong niềm vui chiến thắng và vòng tay âu yếm của Cleopatra, khiến chàng quên đi mọi thứ. Tuy nhiên không như Antonius, Cleopatra cũng vui sướng, nhưng đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, nàng luôn kiềm chế bản thân. Điều này chỉ có Rasen, Erasi và Anisat biết, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm. Năm 39 trước công nguyên, sau khi Antonius trở về La Mã, Cleopatra rất đau buồn, nàng đã sống trong sự lo âu và tương tư. Cuối cùng nàng cũng đổ bệnh. Liên tục trong 10 ngày nàng bị sốt cao, ăn ít, miệng nói lung tung. Khi thì nói nàng đến La Mã tìm Antonius, khi thì nhìn thấy chàng đang hôn một cô gái khác. Khi thì nói nàng đang tâm sự với Caesar trong ngôi biệt thự bên bờ sông Tiber. Lúc sau lại nói Caesar chết rồi, toàn thân chàng dính đầy máu. Khi thì nói phụ hoàng và mẫu hậu đến thăm mình. Rasen và Erasi luôn túc trực bên nàng, họ rất sợ nhưng không biết phải làm thế nào. Tất cả các ngự y trong cung điện đều đã cố gắng hết sức, nhưng không sao cắt được cơn sốt cho nữ hoàng. Rasen nghĩ nếu cứ thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nữ hoàng. Mặt khác, đây là lúc nữ hoàng đang mang thai. Anesat nghe nói có một thầy mo rất giỏi trong việc chữa trị cho những người hay nói lung tung trong cơn khủng hoảng. Rasen xin ý kiến của các ngự y. Họ cũng rất ngạc nhiên, họ chưa gặp trường hợp nào sốt cao liên tục trong nhiều ngày như vậy, và cũng chưa gặp trường hợp nào chỉ ăn rất ít liên tục trong nhiều ngày mà vẫn bình an vô sự như nữ hoàng. Việc mời thầy mo có thể cũng là một giải pháp tốt. Diện mạo thầy mo khi vào cung khiến Rasen và Erasi sợ chết khiếp. Ông ta có mái tóc dài, vai gầy, râu dài, mắt sâu, khuôn mặt gầy gò, móng tay dài, tay to gấp đôi tay của người bình thường, nhưng lại ăn mặc rất chỉnh tề. Có thể ông ta là một cao nhân. Rasen nói với Erasi. Sau khi nghe Rasen kể lại bệnh tình của nữ hoàng, ông ta nhắm nghiền mắt một lúc lâu và đòi phải khám bệnh cho nữ hoàng để điều trị. Rasen do dự vì điều này liên quan đến an toàn của nữ hoàng. Anesat kiểm tra toàn thân của ông ta trước khi vào cung, đồng thời cho vệ sĩ đứng canh xung quanh giường của nữ hoàng để phòng bất trắc. Khi vào phòng ngủ của Cleopatra, ông ta không đến bên giường của nữ hoàng ngay mà đứng cách xa khoảng 10 bước. Nhìn kỹ sắc mặt của nữ hoàng, ông ta cho biết nữ hoàng bị trúng tà khí. Do bị u uất trong một thời gian dài, khiến tà khí xông lên toàn cơ thể, làm tinh thần của nữ hoàng hoảng loạn. Rasen nhìn Erasi và Anisat tỏ vẻ bán tín bán nghi. Bàn bạc trao đổi xong, họ quyết định nhờ ông ta xua đuổi tà cho nữ hoàng. Ông ta đứng ở vị trí cũ, hai tay làm động tác xua đuổi từ trên xuống dưới miệng, lẩm bẩm đọc thần chú. Sau đó lại giơ tay về phía nữ hoàng. Ông làm như vậy liên tiếp trong 3 lần. Bất ngờ xảy ra sau lần thứ 3 làm phép, nữ hoàng la lên một tiếng và ngồi bật dậy. Rasen và Erasi vội chạy đến đỡ lấy nữ hoàng. Cleopatra nhìn xung quanh và hỏi Rasen chuyện gì đã xảy ra, vì sao có người lạ trong phòng của ta và các vệ sĩ đứng trong phòng nhiều như vậy. Rasen sờ vào trán của nữ hoàng, thấy bà không còn sốt nữa. Hỏi về bệnh tình, nữ hoàng nói, ta rất khỏe, nhưng hơi đói. Lúc này Rasen mới tin rằng nữ hoàng thực sự khỏi bệnh. Họ ban thưởng hậu hĩnh cho thầy mo và tiễn ông ta ra khỏi cung. Trước khi đi, thầy mo đã rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn thủy tinh và căn dặn Rasen hãy đeo chiếc nhẫn này vào ngón giữa tay phải của nữ hoàng. Bà sẽ không bị bệnh nữa và không bao giờ bị mất lý trí. Rasen trở về cung, thấy nữ hoàng đã ăn xong và ngủ. Nàng nhẹ nhàng đến bên nàng đeo chiếc nhẫn kỳ lạ đó vào ngón giữa tay phải của nữ hoàng. Cả hai lại phải thức để trông nom nữ hoàng. Nhìn chiếc nhẫn trên tay nữ hoàng, Rasen lo sợ sẽ mang lại điều bất hạnh cho nữ hoàng. Đêm hôm đó, nữ hoàng ngủ rất ngon, không còn mê sảng hoảng loạn như trước. Sáng sớm hôm sau nữ hoàng tỉnh dậy, Rasen đã hỏi nàng về bệnh tật, nhưng nàng nói không biết gì cả. Rasen và Erasi đã kể lại toàn bộ sự việc đã qua cho nàng nghe. Cleopat vô cùng ngạc nhiên. Nàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay để ngắm nhìn. Chiếc nhẫn được làm bằng thủy tinh rất đẹp, với những đường nét tinh xảo. Từ đó trở đi, mọi người thấy trên tay nữ hoàng có thêm một chiếc nhẫn, nhưng không một ai biết rõ lai lịch của nó. Có thể là do chiếc nhẫn linh nghiệm, cũng có thể là do hiệu quả về mặt tâm lý. Chỉ biết rằng từ khi đeo chiếc nhẫn đó, Cleopat không bao giờ bị mất lý trí, kể cả khi vui mừng, cũng như những lúc đau buồn hoặc tức giận, nàng vẫn giữ đầu óc tỉnh táo.